văn nghệ chủ nhật.
Thưa quý vị và các bạn, nếu cây đàn violon được ca ngợi là nữ hoàng trong vô vàn các nhạc cụ phương Tây, thì cây đàn bầu từ lâu đã được ví như ông hoàng trong bộ nhạc cụ cổ truyền dân tộc. Đàn bầu có mặt hầu như ở khắp nơi trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Đàn bầu đệm cho ngâm thơ trong dàn nhạc lễ hội, trong các canh hát dân ca, quan họ, trong dàn nhạc tài tử, cải lương, chèo, tuồng.
Đặc sắc và mê hồn hơn là tiếng đàn bầu thánh thót cùng dàn nhạc đệm phong phú đa sắc của dàn nhạc cụ cổ truyền. Nghe tiếng đàn bầu, người ta có thể hình dung ra cốt cách của người Việt Nam. Nghèo của mà giàu lòng, giản dị mà thanh cao, đơn sơ mà phong phú. Cũng chính vì lý do đó mà đàn bầu đã trở thành niềm đam mê của rất nhiều nghệ sĩ, trong đó có nghệ sĩ Kim Ngọc. Phần đầu chương trình Văn nghệ Chủ nhật của Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái hôm nay xin giới thiệu tới quý vị và các bạn đôi nét về nghệ sĩ Kim Ngọc và niềm đam mê cây đàn bầu của anh qua bài viết sau đây.
Lắng tai nghe đàn bầu thánh thót trong đêm thâu. Tiếng đàn bầu của ta, cung thanh là tiếng mẹ, cung trầm là giọng cha, ngân nga em vẫn hát, tích tịch tình tình tang. Căn nhà nhỏ phía sau rạp Yên Ninh thành phố Yên Bái thỉnh thoảng lại vang lên tiếng đàn bầu thánh thót. Tiếng đàn bầu lúc trầm lúc bồng, lúc thiết tha sâu lắng, lúc rộn ràng vui tươi, như chứa đựng biết bao cảm xúc của người chơi đàn gửi gắm. Đó là căn nhà giản dị nhưng ấm cúng của gia đình nghệ sĩ đàn bầu Kim Ngọc, diễn viên nhạc, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh. Nghệ sĩ Kim Ngọc chia sẻ, đến với nghệ thuật như một cái duyên trời định. Năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Kim Ngọc được nhận về công tác tại Đoàn Nghệ thuật Yên Bái nhờ khả năng chơi đàn bầu, một loại nhạc cụ truyền thống khá phổ biến nhưng cũng rất kén người chơi của dân tộc Việt Nam. Anh cũng cho biết thêm, ngay từ khi còn nhỏ, mỗi lần nghe đàn bầu, trong lòng anh lại trào dâng những cảm xúc rốn sang khó tả. Từ yêu thích, Kim Ngọc tự mày mò học hỏi, chế tác đàn bầu và ấp ủ ước mơ trở thành một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Nói về cơ duyên đến với cây đàn bầu, Kim Ngọc chia sẻ.
Đây khi đây là cái đam mê của mình và đây cũng là cái duyên. Thì người ta thường nói là mình đã thực hiện một cái công việc gì đấy thì cứ gọi tạm là cái duyên đi. Ngay khi từ rất còn nhỏ thì ông bà cũng rất là yêu ngành nghệ thuật và cũng đã biết đánh đàn bầu, và bố mình cũng biết đánh đàn bầu. Mình cảm thấy là có cái tiếng đàn bầu nó cũng như là một cái lời tâm sự, một cuốn tiếng trong lòng mẹ của con người Việt Nam. Thì anh đã tự làm bằng cái cây đàn, và sau khi làm rất nhiều cây đàn đấy thì nó cứ bị hỏng, bởi vì mình mới tập làm thì mình vừa làm xong mình được cái đàn bầu, cũng được sự giúp đỡ của các anh và được sự yêu mến của ông bà và cha mẹ, thấy mình thấy quý mến cái cây đàn đó, là mình từ đó mình mới tập dần từng bài và bắt chước và học hỏi những các anh mà đã biết đánh đàn ở trong xóm đấy ngày xưa.
Trở thành diễn viên của Đoàn Nghệ thuật Yên Bái, Kim Ngọc đã có môi trường tốt để rèn luyện và thể hiện khả năng của mình. Ban đầu, do chưa được học hành bài bản nên việc luyện tập của Kim Ngọc cũng khá vất vả. Chính vì thế, mỗi ngày Kim Ngọc đều dành khá nhiều thời gian để tìm hiểu và học hỏi ở những người đi trước. Năm 2014, mặc dù tuổi đời không còn trẻ, nhưng Kim Ngọc vẫn quyết tâm theo học khoa sáng tác, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh để nâng cao trình độ nghề nghiệp của mình. Sau khi ra trường, công việc của Kim Ngọc cũng bận rộn hơn khi anh phụ trách thêm mảng sáng tác và phối khí. Nhưng điều đó đã thực sự mang lại nhiều niềm vui cho anh, sự hứng khởi để anh tiếp tục gắn bó với con đường nghệ thuật mà mình đã chọn. Anh cũng cho biết, trong cơ quan anh bây giờ chỉ có hai nghệ sĩ chơi loại nhạc cụ này. Không phải vì họ không yêu thích, mà bởi cuộc sống của người nghệ sĩ còn nhiều khó khăn, nhất là đối với những người mới ra trường. Thu nhập không đủ trang trải cho những sinh hoạt tối thiểu nhất, nên có nhiều nghệ sĩ trẻ đã bỏ nghề và chuyển sang kinh doanh hoặc công việc khác. Buồn lắm, tiếc lắm, nhưng không biết phải làm sao để giữ chân họ. Theo Kim Ngọc, ngoài việc được đào tạo bài bản thôi chưa đủ, điều quan trọng nhất để một nghệ sĩ có chỗ đứng trong lòng công chúng, đó chính là niềm say mê, nhiệt huyết và sự đổi mới, sáng tạo trong cách biểu diễn cũng như sáng tác nhạc phẩm. Anh vui mừng cho biết, tiết mục tốt nghiệp với tựa đề Mùa xuân quê hương của anh không chỉ được đánh giá cao ở buổi báo cáo tốt nghiệp mà còn được dàn dựng để biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật của tỉnh. Thời gian sắp tới, anh sẽ tiếp tục sáng tác nhiều tác phẩm để phục vụ công chúng địa phương và tham gia các cuộc thi lớn của tỉnh, của khu vực. Gắn bó với cây đàn bầu hơn 20 năm, trải qua rất nhiều khó khăn vất vả, cuộc sống của người nghệ sĩ cũng khá giản dị, nhưng Kim Ngọc chưa bao giờ ân hận với quyết định của mình. Anh cho rằng mình may mắn khi có bà xã là nghệ sĩ chèo Thanh Tình, luôn đồng cảm và chia sẻ cùng anh những vất vả và cả niềm đam mê với nghệ thuật truyền thống. Kể về mối lương duyên của mình với chồng, nghệ sĩ Thanh Tình hóm hình. Lúc còn trẻ, em không bao giờ nghĩ sẽ lấy chồng cùng nghề bởi sợ vất vả, cũng không có một chút cảm tình nào với anh Ngọc khi anh mới vào công tác. Nhưng sau đó, em bị chinh phục bởi tiếng đàn bầu của anh ấy. Em còn nhớ mãi hình ảnh anh Ngọc ngồi chơi đàn cùng cả một dàn nhạc. Anh có vóc dáng nhỏ bé, ngoại hình cũng không có gì nổi bật nên gần như bị chìm nghỉm giữa mọi người. Nhưng khi tiếng đàn bầu của anh ấy cất lên, mọi sự chú ý đều đổ dồn về anh. Em bắt đầu cảm mến anh bởi tiếng đàn bầu da diết đó. Sau 20 năm gắn bó bên nhau với biết bao niềm vui nỗi buồn, em vẫn yêu thích tiếng đàn bầu của anh. Nói xong, cô quay sang nhìn chồng cười âu yếm, rồi họ cùng nhau thể hiện một tiết mục dân ca quan họ. Chồng đàn, vợ hát, chỉ đơn giản thế thôi, nhưng cũng đủ mang lại cho họ niềm hạnh phúc và sự bình yên mỗi ngày. Trong suốt những năm công tác, Kim Ngọc đã có rất nhiều chuyến đi biểu diễn phục vụ khán giả trong nước và quốc tế. Đi đến đâu, anh cũng để lại cho người xem nhiều ấn tượng khó quên bởi tiếng đàn bầu độc đáo và quyến rũ của mình. Đó có thể là những khán giả nước ngoài nhưng rất yêu thích văn hóa và con người Việt Nam. Cũng có thể là những đồng bào dân tộc thiểu số ở nơi vùng cao xa xôi đã đón nhận anh bằng tấm lòng, yêu mến và sự ngưỡng mộ. Nhưng nhớ nhất là chuyến đi Pháp cách đây hơn chục năm, anh không nghĩ người Pháp lại yêu thích và am hiểu văn hóa Việt Nam đến như thế. Chính sự chào đón nồng nhiệt của họ đã trở thành động lực để anh tiếp tục dành mọi nỗ lực cho cây đàn bầu. Nghệ sĩ Kim Ngọc nhớ lại.
Tôi rất nhớ cái kỷ niệm mà tôi đi lưu diễn ở nước Cộng hòa Pháp năm 2004. Thì cái bài tôi được biểu diễn là bài Vì Miền Nam. Sau đó là người ta biểu diễn xong, người ta đứng lại, người ta vỗ tay, người ta đứng lại, người ta nán lại những giây phút. Người ta hỏi tôi, người hỏi tất cả mọi người, các nghệ sĩ của trong đoàn mà tại sao các cây dân tộc mình mà che nứa thôi mà lại hay như vậy, mà tại sao như vậy, mà nhất là hỏi về cây đàn bầu của tôi. Thì tôi cũng không nói được, thì tôi chỉ nhờ phiên dịch thôi, chỉ nói được một số câu là giới thiệu đây là dây và đây là cần. Thì tôi rất là cảm động là tại sao người Pháp người ta lại yêu quý cái nền nghệ thuật của Việt Nam mình như vậy, mà nhất là yêu quý cây đàn bầu.
Những lúc rảnh rỗi, Kim Ngọc lại tìm đến những đồng nghiệp có chung sở thích và niềm đam mê để ôn lại kỷ niệm hay chia sẻ với nhau những câu chuyện nghề. Gia đình nghệ sĩ Kim Phụng là nơi anh thường lui tới với tình cảm chân tình của một người đồng nghiệp cũ. Nghệ sĩ Kim Phụng cũng yêu mến Kim Ngọc như một người em trai của mình vậy, bởi họ đã có nhiều năm cùng công tác ở đoàn nghệ thuật. Kỷ niệm giữa họ rất nhiều nên câu chuyện cứ nối dài mãi không hết. Ngay từ khi còn chân ướt chân ráo bước vào đoàn nghệ thuật, Kim Ngọc đã được nghệ sĩ Kim Phụng giúp đỡ để ngày càng trưởng thành. Họ đã có rất nhiều chuyến đi biểu diễn cùng nhau ở trong nước và quốc tế. Nhận xét về Kim Ngọc, nghệ sĩ Kim Phụng đã dành rất nhiều lời khen ngợi cho anh.
Đối với nghệ sĩ Kim Ngọc thì nhiều kỷ niệm lắm. Đối với mình khi mà còn đang công tác ở đoàn nghệ thuật chèo cách đây từ thời mà Hoàng Liên Sơn cơ. Thế thì Kim Ngọc có đến sau đó sát nhập trở thành đoàn nghệ thuật bây giờ đấy. Thì Kim Ngọc đến với đoàn là còn nhỏ xíu, mà nhỏ, một cậu bé nhỏ biết chơi đàn bầu rất giỏi, tiếng đàn hay, nõn nà, và được ngồi vào trong cái dàn nhạc của đoàn nghệ thuật tỉnh ấy. Thế thì mình thì lại mình chơi cái đàn tam thập lục, và bạn ý thì lại chơi cái đàn bầu. Thế thì hai chị em thường hòa tấu cho nhau, thường đệm cho nhau với những cái chất dân gian của chèo hay là những cái chất dân gian Nam Bộ, thì hai chị em rất đồng cảm. Và chèo thì đối với Ngọc có một cái tiếng đàn mà mình nghĩ rằng các nhạc sĩ trung ương lên ấy, mỗi khi viết về cho một cái vở gì cho đàn chèo ấy thì bao giờ cũng ca ngợi rằng là Ngọc có một tiếng đàn rất hút hồn người. Và Ngọc đánh đàn rất hay, rất có tâm huyết, mà nghe tiếng đàn bầu không phải ai cũng có thể chơi đàn bầu hay được. Có tiếng đàn bầu nó rất khô, nhưng với Ngọc thì là mình cảm giác là bạn đã thả hồn tất cả vào cái đàn bầu này, tức là bạn có một cái tâm niệm yêu cái đàn bầu như chính bản thân mình. Thế nên là khi ngồi trong dàn nhạc là tiếng đàn bầu đã được nhiều khán giả rất yêu quý.
Tuy là một loại nhạc cụ có từ lâu đời của dân tộc Việt Nam, nhưng đàn bầu hiện nay lại không có nhiều người chơi. Nghệ sĩ Kim Ngọc là một trong số không nhiều nghệ sĩ ở Yên Bái còn gắn bó sâu nặng với loại hình nhạc cụ này. Thời đại công nghệ số hiện nay, sự tiếp nhận về âm nhạc của công chúng cũng đã có nhiều thay đổi. Nhiều loại nhạc cụ hiện đại vừa dễ sử dụng, vừa mang lại cho người nghệ sĩ nguồn thu nhập đáng kể đã lấn át những nhạc cụ truyền thống. Nhưng không vì thế mà tình yêu với cây đàn bầu trong nghệ sĩ Kim Ngọc vơi đi. Ngược lại, nó vẫn được bồi đắp theo thời gian, và nghệ sĩ Kim Ngọc mong muốn tiếng đàn bầu của mình sẽ ngày càng vang xa và đến được với công chúng nhiều hơn nữa.
Quý vị và các bạn vừa có dịp làm quen với nghệ sĩ đàn bầu Kim Ngọc và chia sẻ niềm đam mê nghệ thuật của anh. Chúng ta cùng chúc cho tiếng đàn bầu của Kim Ngọc sẽ ngày càng hay hơn nữa, và anh sẽ gặt hái được nhiều thành công trên con đường mà anh đã chọn.
Thưa quý vị và các bạn, nằm ở phía đông bắc của tỉnh Yên Bái, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên không chỉ được biết đến bởi cảnh quan thiên nhiên nên thơ hữu tình với dòng sông chảy hiền hòa bốn mùa xanh mát. Nơi đây còn là vùng đất địa linh nhân kiệt với quần thể di tích lịch sử văn hóa Chùa Tháp Hắc Y Đại Cại đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Qua nhiều lần khai quật với những hiện vật thu được, nơi đây còn được ví như hoàng thành của mảnh đất Yên Bái cổ xưa. Chuyên mục giới thiệu nét đẹp văn hóa các vùng đất các dân tộc hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến thăm mảnh đất này qua bài viết sau đây của tác giả Mai Hiền.
Chúng tôi đến Tân Lĩnh vào những ngày đầu xuân, khi dòng người đang tấp nập chảy hội đền Đại Cại. Lễ hội được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng hàng năm. Không chỉ là điểm đến quen thuộc của du khách thập phương và nhân dân trong vùng đến dâng hương, chiêm bái, không gian thanh bình và tĩnh lặng nơi đây còn đem đến cho tâm hồn mỗi người cảm giác thư thái và bình yên trước bao bộn bề của cuộc sống thường nhật. Nằm ở phía đông bắc của tỉnh Yên Bái, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên không chỉ được biết đến bởi cảnh quan thiên nhiên nên thơ, trữ tình, nơi đây còn là vùng đất địa linh nhân kiệt với quần thể di tích lịch sử văn hóa, Chùa Tháp Hắc Y, Đại Cại đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Theo dân gian và sử sách truyền lại, đền Đại Cại có từ thời Lê, do nhân dân xã Lâm Hạ, nay là xã Tân Lĩnh, Tổng Lâm Trường Hạ, Châu Lục Yên, Phủ Yên Bình, trấn Tuyên Quang tạo dựng. Đền thờ bà chúa bầu Vũ Thị Ngọc Anh khi đó là con nhà dòng dõi tướng lĩnh, tinh thông văn võ, lại am hiểu nghề nông. Tướng quân Vũ Văn Mật tiến cử bà với nhà vua và được vua Lê phong chức phó tướng, phụ trách quân lương hậu cần. Hàng chục năm với cương vị của mình, bà đã giữ trọn việc quân lương ở vùng rừng núi hiểm trở, nơi sinh sống của hầu hết các dân tộc bản xứ, là đồng bào dân tộc thiểu số với trình độ canh tác thấp. Trong lúc khó khăn, bà đã đem kinh nghiệm canh tác ở miền xuôi, phổ biến cho nhân dân và quân binh trong vùng, khai khẩn đất đai trồng lúa nước, trồng bông dệt vải. Hàng chục cánh đồng ở Châu Thu Vật, Châu Lục Yên xưa đều có công của bà. Sau khi dẹp xong nhà Mạc, tướng Vũ Văn Mật được vua Lê phong quốc công An Tây Vương. Còn bà Vũ Thị Ngọc Anh, một nữ tướng luôn bên cạnh quốc công Vũ Văn Mật, có nhiều công lao trong xây dựng căn cứ và dạy dân trồng lương thảo, được dân chúng trong vùng tôn thờ như bà chúa lương, bà chúa kho, bà anh thần nông. Sau khi bà mất, nhân dân thờ bà ở đền Đại Cại, ngôi đền thiêng bên dòng sông chảy, mặt chính của đền nhìn ra ngã ba sông và đồi Hắc Y. Đền nằm trong một khuôn viên rộng, có nhiều cây xanh và đường ven sông tạo vẻ đẹp uy nghiêm cổ kính. Hàng năm vào dịp rằm tháng giêng, đền Đại Cại đón hàng nghìn du khách thập phương và nhân dân trong vùng đến chiêm bái, du ngoạn cảnh quan và thắp hương cầu bà chúa Vũ Thị Ngọc Anh phù hộ cho quốc thái dân an. Nhân khang vật thịnh, mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt và hòa mình trong không gian lễ hội độc đáo và đặc sắc với những trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc. Qua thời gian, đền Đại Cại giờ đã trở thành điểm đến lý tưởng trong những chuyến hành hương tìm về nguồn cội, bởi nơi đây mang đến cho con người cảm giác thanh tịnh và an lành. Nằm bên dòng sông chảy hiền hòa, dưới chân núi vua áo đen huyền thoại, Hắc Y, vùng đất địa linh nhân kiệt với bao giai thoại về một thời kỳ hưng thịnh của đất nước cùng hệ thống chùa, tháp, thành quách trải dài trên một vùng đất rộng lớn. Trải qua 6 lần khai quật, những hiện vật thu được tại quần thể Hắc Y, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên đã chứng tỏ đây là trung tâm Phật giáo lớn nhất vùng Tây Bắc thời bấy giờ. Nơi đây còn được ví như hoàng thành của mảnh đất Yên Bái cổ xưa. Chùa tháp đất nung Hắc Y hay còn gọi là miếu Hắc Y, tọa lạc trên đỉnh đồi Hắc Y, chùa mang kiến trúc độc đáo của thời Trần. Trên đồi Hắc Y có tháp Hắc Y, thành đất, bãi quần ngựa là những dấu ấn một thời oanh liệt trong lịch sử đấu tranh giữ nước của dân tộc ta. Tương truyền, vào thời vua Hùng thứ 18, có một vị thần rắn hiện hình người mặc y phục đen giúp nhà vua đánh giặc. Về sau, người dân lập miếu thờ dưới gốc cây xuôi cổ thụ trong khu vực đền Đại Cại. Đứng dưới đền, ngước mắt nhìn núi vua áo đen sừng sững với hình tượng của vị thần linh in trong vách đá trên lưng chừng núi. Phía sau đó là một thung lũng sâu với nhiều vách đá cao thấp, có bàn cờ tiên, ao trời, nhiều động nhỏ. Không chỉ là vùng đất địa linh nhân kiệt với hệ thống chùa tháp, thành quách trải dài trên một vùng đất rộng lớn, Tân Lĩnh còn mang trong mình những giá trị lịch sử to lớn. Nơi đây được các nhà khoa học nhận định là một quần thể kiến trúc Phật giáo quy mô lớn, như một trung tâm văn hóa Phật giáo thời bấy giờ và được ví như hoàng thành của Yên Bái. Qua nhiều lần khai quật, các nhà khảo cổ phát hiện tại quần thể di tích này không ít hiện vật có hình dạng và niên đại giống với những hiện vật được khai quật ở Hoàng Thành Thăng Long, Hà Nội, như gạch, ngói, đá chân cột, lá đề, sen, cúc, tượng đất nung, linh vật các loại, đầu rồng, phượng, cùng đồ thờ, đồ gốm sứ. Đặc biệt quá trình khai quật lò nung tại Bù Lườn Tre thu được 2 tượng đầu chim phượng có kích thước lớn nhất từ trước tới nay. Đây là lần đầu tiên lò nung vật liệu kiến trúc có niên đại thời Trần được tìm thấy ở miền Bắc Việt Nam. Điều đó có ý nghĩa rất to lớn cho công tác nghiên cứu về việc sản xuất vật liệu kiến trúc thời Trần, loại hình vật liệu rất phổ biến trong các di tích đang được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Điều đó đã mở ra một hướng nghiên cứu mới cho khảo cổ học Việt Nam, giúp giải đáp những trăn trở của các nhà khoa học về mảnh đất Yên Bái cổ xưa. Chia tay Tân Lĩnh khi tiếng trống hội đầu xuân đã thôi rục rã, những hình ảnh đẹp về một vùng đất mang trong mình nhiều giá trị văn hóa lịch sử cũng là chứng nhân để mãi nhớ về thời kỳ hưng thịnh của đất nước. Một trung tâm Phật giáo lớn ở vùng Tây Bắc Tổ quốc sẽ còn đọng lại mãi, trở thành niềm tự hào của bao thế hệ người dân nơi đây.
Bữa ấy mưa xuân phơi phơi bay, hoa xoan lớp lớp rụng với đầy, hội treo lang đặng đi ngang ngõ, mẹ bao ổ thung đòi hát tối nay. Lòng thấy răng tơ một mối tình, em ngừng thôi lại giữa tay xinh.
Thưa quý vị và các bạn, trong cuộc đời mỗi con người đều gắn bó với ngôi nhà thân yêu của mình. Ngôi nhà dù lớn hay nhỏ, dù đơn sơ hay hiện đại, vẫn là nơi chứa đựng những tình cảm thiêng liêng về tình thân gia đình với biết bao kỷ niệm êm đềm của chúng ta từ những ngày thơ ấu. Dẫu có đi đến những chân trời xa xôi, ký ức về ngôi nhà xưa vẫn vẹn nguyên trong tâm hồn chúng ta. Kỷ niệm về mẹ cha, về những ngày sum họp quây quần ấm áp luôn là động lực vẫy gọi những đứa con xa trở về. Qua tản văn Ngôi nhà ký ức của tác giả Như Mây, quý vị và các bạn sẽ có thêm những cảm nhận về điều đó. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Một đời người không khó lắm để đếm mình đã bao nhiêu lần chuyển nhà. Từng căn nhà lần lượt lùi vào di vãng, hoàn thành nhiệm vụ một chặng đường đã qua để rồi nhường cho căn nhà mới đón đợi gia đình. Chỉ một điểm chung của mọi căn nhà cũ đó là đầy ắp kỷ niệm. Căn nhà đầu tiên của gia đình chúng tôi đứng một mình treo leo trên gò đất rộng mênh mông trắng xóa cát bụi. Ấy là căn nhà trong tuổi thơ thôi, mờ ảo lay lắt như những mảnh ghép. Vì tôi còn quá nhỏ, không nhớ chọn. Ngày mẹ tôi sinh ra, ba tôi tự đóng cọc dựng lều, vác lá về đan tranh, trộn đất sét làm vữa. Mẹ tôi làm y tá bệnh viện đa khoa Quảng Nam. Tôi 2 tháng tuổi, mẹ đã đi làm, bỏ tôi lăn lóc nằm trong cũi gỗ. Đến 6 tháng tuổi, tôi đã chập chững biết đi, tay lần mò theo bức vách bằng đất sét, lột những tờ báo cũ dán tường cho vào miệng nhai ngon lành. Khi mẹ sinh em tôi, thì chúng tôi dọn về khu tập thể 40 căn, còn gọi là khu vật tư, ngày nay nằm sát chợ thương mại Tam Kỳ. Những năm tháng tuổi thơ tôi gắn liền với nơi này. Dạo đó nhà tôi có một khoảng vườn nho nhỏ phía trước. Ở đó mẹ trồng một dàn đậu que, mấy cây ớt, mấy luống hành ngò, mấy cây cà tím. Lúc đó tôi 7 tuổi, mỗi sáng vẫn được ông dắt tay đến trường tiểu học Kim Đồng trên con đường đất đỏ lầy lội. Đến đoạn ngập nước lầy quá không đi được, ông lại cõng tôi trên lưng, nhong nhong ngựa phi đường xa. Khu tập thể 40 căn, lít nhít trẻ con, đêm nào cũng nghe tiếng hò hét inh ỏi. Chúng tôi chơi trốn tìm, ném lon, đi hái táo, ngồi kể chuyện ma buổi tối. Ban ngày thì ra đồng mò cua bắt cá, nhổ rau má, mót đậu. Tôi nhớ nhất, xóm có cái giếng to ơi là to, án ngữ con đường chung, nơi các mẹ, các chị đến gánh nước, giặt giũ, tám chuyện rôm rà. Tôi thường ngắm hai con cá trầu to thiệt là to bơi lội dưới đáy. Mấy anh lớp lớn bảo đó là cá thiêng của xóm, cá mà chết là xóm mình gặp nạn. Lên cấp 2, chúng tôi dọn đến căn nhà gần trường học để tiện cho ba mẹ buôn bán cải thiện cuộc sống. Quầy hàng nhỏ xíu với tủ bán văn phòng phẩm, kệ sách truyện cho thuê, tủ kem, tủ đá, các lọ bánh kẹo và đủ thứ hàng hóa linh tinh khác. Chúng tôi thường không được đi chơi như các bạn đồng trang lứa mà ngoài giờ học phải phụ ba mẹ bán hàng. Cảm ơn ba mẹ tôi đã dạy tôi biết quý trọng công sức lao động từ đó, cũng như tinh thần vượt khó để vươn lên. Nhà là tổ ấm, luôn giang tay đón đứa con thất bại trở về với tấm lòng đầy bao dung. Ngôi nhà tiếp theo của ba mẹ tôi trong con hẻm đường Hùng Vương chính là nơi tôi thất nghiệp, không xu dính túi, quay về với hai đứa con nhỏ đều dưới 18 tháng tuổi trên tay. Ngôi nhà có cây bàng tỏa bóng mát rượi, có cây vú sữa và cây khế ngọt sai trái sau hè. Có khu vườn đầy rau xanh mướt, có võng nằm hóng mát chưa hè. Chính là nơi hai đứa con bé bỏng của tôi khôn lớn những năm đầu đời. Trong những tháng năm gian khó nhất, ngôi nhà của cha mẹ đã cứu mang cả ba mẹ con chúng tôi. Ôi những ngôi nhà ký ức mà bước chân ra đi, ta không biết bao nhiêu lần nhìn lại để có động lực bước tiếp về tương lai. Đường mưu sinh không ai giống ai, với người này thoáng rộng, nhưng với người kia thì gập ghềnh trắc trở. Bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua theo từng mùa trăng, mỗi người một kỷ niệm để nhớ, để buồn, để thương. Riêng tôi có quá nhiều kỷ niệm ở rất nhiều căn nhà yêu thương trong vòng tay cha mẹ.
Ai đang đi xa, ai đang nhớ nhung quê hương nồng nàn, ai đang đi qua, ai đem nhớ thương phương xa nhìn về một hướng vẫn luôn thân quen, tìm về một hướng về nhà. Yêu sao quê hương, yêu sao món ăn thân thương nhà mình, bao năm xa quê, bao năm nhớ mãi câu ca đậm đà nỗi nhớ âu thơ trong ta, đậm đà nỗi nhớ cất trong tim ta. Những đứa con đang xa nhà thèm một mâm cơm chưa cha nước thương bao năm rồi xa cách, ấm áp nơi quê nhà chẳng cần gì hơn được ăn bữa cơm ăn bên gia đình. Cho ta yêu vì mặn mà xa xuyến, cho ta yêu vì đậm đà tha thiết, cho ta yêu thêm bao nhiêu những phút giây bất quê nhà, cho ta yêu phút giây đầy ấm áp, cho ta yêu một lần và mãi mãi, yêu bữa cơm như những bao ngày cách xa nhớ thêm vì quê.
Hương vị quê nhà như món quà xa xỉ, cao lương mỹ vị chẳng bằng chén mắm cay, và đó cũng là khi còn vui hơn cả con núi qua nơi, bữa cơm nhà luôn chiếm trọn hồn ta, và đó cũng là khi con tim vẫn nhìn về một hướng, đó cũng là khi đôi chân vẫn bước về một đường, Sài Gòn Cần Thơ luôn nằm trong nỗi nhớ, bánh xèo hủ tiếu vì quê nhà vẫn còn vương.
Cho ta yêu vì mặn mà xa xuyến, cho ta yêu vì đậm đà tha thiết, cho ta yêu thêm bao nhiêu những phút giây bất quê nhà, cho ta yêu vùng trời đầy ấm áp, cho ta yêu một lần và mãi mãi.
Quê nhà, nỗi nhớ luôn mang theo. Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ Nu Phước Thịnh với ca khúc Vị Quê Nhà đã kết thúc chương trình văn nghệ chủ nhật của Đài Phát Thanh Truyền hình Yên Bái hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.